Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. An Tôn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 4 năm 2016. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ giành chiến thắng lớn hôm thứ Ba trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Paris bị chính quyền Bỉ dẫn độ sang Pháp. Tổ chức Taliban ở Afghanistan xác nhận đã gửi phái đoàn của họ sang Pakistan. Bắc Triều Tiên ấn định ngày tổ chức đại hội đảng lao động đầu tiên trong 36 năm.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước. Ông Henry Kissinger đã nói hôm 26 tháng 4 tại Hội nghị về Chiến tranh Việt Nam. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phóng sự đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ giành chiến thắng lớn hôm thứ Ba trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Trump thắng toàn bộ ở 5 tiểu bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island. Bà Clinton thắng 4 trong 5 bang và thua ông Bernie Sanders ở bang Rhode Island. Thông tín viên Jim Malone của đài VOA từ Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Ông Donald Trump tiến thêm một bước nữa tới gần chỗ được Đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức tổng thống qua việc giành phần thắng trong tất cả 5 cuộc bầu cử, chiếm được phần lớn của 172 phiếu đại biểu của các bang này.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you for the five states.
Chúng ta sẽ giành lại đất nước của mình. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và tôi muốn nói với quý vị ở 5 tiểu bang ngày hôm nay là tôi thật vinh dự. Đối với tôi thì đây là đêm trọng đại nhất bởi vì nó cho thấy sự ủng hộ hết sức đa dạng.
Ông Trump nói giờ đây ông tự xem ông là người chắc chắn sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử và hai đối thủ Ted Cruz và John Kasich nên rút khỏi cuộc đua. Ông Cruz đi vận động ở bang Indiana cho cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba tới. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng của ông Cruz để làm chậm lại bước tiến của ông Trump. Ông Cruz gọi ông Trump là người không đáng tin tưởng.
He says he can be a different person tomorrow than he is today. Well, let me tell you what.
Ông ấy nói ngày mai ông ấy có thể là một người khác với chính con người ông ấy ngày hôm nay. Xin cho phép tôi nói với quý vị điều này. Tôi luôn là chính tôi, giống như tôi ngày hôm qua và tôi cũng sẽ giống y như vậy ngày mai khi tôi làm tổng thống.
Ở cuộc đua bên Đảng Dân Chủ, ứng cử viên dẫn đầu là bà Hillary Clinton giành được những chiến thắng quan trọng tại các bang Pennsylvania, Maryland, Connecticut và Delaware để tiến thêm một bước nữa đến chỗ giành quyền đề cử của đảng.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe.
Chúng ta sẽ tưởng tượng đến một ngày mai khi sự làm việc cần cù được vinh danh, gia đình được nâng đỡ, đường phố được an toàn, cộng đồng được vững mạnh và là nơi mà yêu thương đánh bại thù hận.
Chiến thắng của bà Clinton tăng thêm áp lực cho đối thủ của bà là ông Bernie Sanders, khiến ông phải suy tính đến chiến thuật kế tiếp. Tuy ông thắng tại bang Rhode Island,
what we are seeing on national polls, which have us 15-20 points.
Điều mà chúng tôi thấy được từ các cuộc thăm dò toàn quốc là chúng tôi dẫn trước ông Donald Trump từ 15 cho tới 20 điểm, hơn bên bà Clinton rất nhiều.
Kết quả các cuộc bầu sơ bộ hôm thứ Ba củng cố vị trí dẫn đầu của hai ứng cử viên của cả hai đảng. Và rất có thể họ sẽ là đối thủ của nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Tổ chức Taliban ở Afghanistan xác nhận rằng họ đã gửi một phái đoàn gọi là cấp cao đi Pakistan để thảo luận với các giới chức Pakistan và nói họ hy vọng là chuyến đi thăm này sẽ mang lại kết quả và có lợi cho cả hai nước. Một người phát ngôn của phe nổi dậy Hồi giáo này nói với VOA hôm nay rằng phái đoàn Taliban đã khởi hành từ văn phòng chính trị của họ ở Qatar để mở các cuộc thảo luận, xét các quan hệ thân thiết, đường biên giới dài và những trao đổi thương mại giữa hai nước láng giềng. Các nguồn tin ngoại giao nói nhiệm vụ của phái đoàn Taliban hiện nay là tham gia các cuộc thảo luận có tính cách thăm dò trong khuôn khổ các nỗ lực của Islamabad để tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban. Văn phòng chính trị đại diện cho phe Taliban ở Doha, thủ đô của Qatar, là cơ sở duy nhất được giao quyền tham gia các cuộc đàm phán chính trị. Ông Mohammad Naim, người phát ngôn của phe Taliban, nói với VOA rằng thủ lĩnh của Taliban mà ông gọi là Vương quốc Hồi giáo đã hạ lệnh cho phái đoàn thảo luận các vấn đề liên quan tới người tị nạn Afghanistan và một số vấn đề mới đây có liên hệ tới các tỉnh ven biên ở Helmand, Nangarhar và Paktia. Ông này không cho biết thêm chi tiết nào khác. Giới truyền thông Afghanistan mới đây cáo buộc các lực lượng biên giới Pakistan đã tìm cách xây dựng các chốt kiểm soát bên trong lãnh thổ của Afghanistan ở tỉnh Helmand, Nangarhar và Paktia. Chính phủ Pakistan ở Islamabad đã bác bỏ những lời cáo buộc đó. Ông Naim cho biết các nhà thương thuyết của Taliban sẽ đặc biệt bàn thảo với chính quyền Pakistan về việc trả tự do cho Mullah Badar và các tù nhân khác. Trả lời câu hỏi của VOA liệu các cuộc đàm phán hòa giải với chính phủ Afghanistan có sẽ được đề cập đến hay không, người phát ngôn của Taliban nói phái đoàn đi Pakistan từ Qatar đang mở các cuộc đàm phán như ông đã nêu ra và phái đoàn này không có đề tài nào khác trong nghị trình làm việc. Trong một tin hàng đầu khác, các công tố viên Bỉ cho hay là họ đã chuyển giao cho Pháp nghi can khủng bố Salah Abdeslam, bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong các cuộc tấn công khủng bố đã giết chết 130 người ở Paris. Nghi phạm này, theo lịch trình, sẽ xuất hiện trước các thẩm phán điều tra trong ngày hôm nay tại Bộ Tư pháp ở Paris. Luật sư của Abdeslam, ông Frank Burton, nói với các nhà báo rằng ông tin rằng thân chủ của ông sẽ hợp tác với nhà chức trách. Luật sư Burton nói Abdeslam sẽ giải thích có thể không phải trong ngày hôm nay vì ông ta mới bị dẫn độ, nên có lẽ thẩm phán cũng chưa thẩm vấn hoặc chính Abdeslam chưa sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngay, nhưng ông tin rằng Abdeslam sẽ trả lời những câu hỏi trong những tuần lễ sắp tới. Luật sư Burton cho biết trạng thái tinh thần của Abdeslam không thay đổi và cho biết sẽ gặp thân chủ của ông trễ hơn trong ngày hôm nay. Trước đó, các công tố viên Bỉ cho hay đã giao lại cho Pháp nghi can vụ tấn công khủng bố ở Paris dựa trên một chat dẫn độ của Liên hiệp châu Âu hôm 19 tháng 3. Hôm thứ Năm tuần trước, nhà chức trách Bỉ truy tố Abdeslam về tội mưu sát liên quan tới các vụ nổ súng tại khu vực Forest của thành phố Bruxelles vào tháng trước. Cảnh sát đang điều tra một nơi ẩn náu an toàn của các phần tử hiếu chiến khi vụ chạm súng nổ ra. 4 nhân viên cảnh sát bị thương và 1 nghi can người Algeria bị giết. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu tay của Abdeslam tại hiện trường và 3 ngày sau y bị bắt. Cảnh sát Bỉ đã thẩm vấn y về những liên hệ có thể có với những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công phi trường Bruxelles và một trạm xe điện hôm 22 tháng 3 giết chết 32 người. Abdeslam khai với các nhà điều tra rằng anh ta đã dàn xếp hậu cần cho các vụ tấn công ở Paris và dự tính nổ bom tự sát tại một sân vận động ở thành phố này hôm 13 tháng 11, nhưng đã đổi ý vào phút chót. Luật sư của Abdeslam không đưa ra chi tiết nào khác nhưng xác nhận là thân chủ của ông đã thú nhận là đã có mặt ở Paris trong khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-80-80-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ có tin về hội nghị về chiến tranh Việt Nam. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger hôm 26 tháng 4 đã hồi đáp về cáo buộc là Mỹ có vai trò trong việc Hoàng Sa rơi vào tay Trung Quốc. Nguyễn Trung tường trình từ Austin, Texas.
Ông Henry Kissinger nhấn mạnh như vậy hôm 26 tháng 4 tại hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas, sau khi bị một người tham dự cáo buộc là đã đồng ý về mặt chiến thuật để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Người từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Mỹ nói:
"And the American position with respect to the islands has been that we do not take."
Ông Henry Kissinger nói: "Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa." Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không trong tâm trí của chúng tôi. Ông Kissinger nói tiếp, nhưng không hề có thỏa thuận nào trao cho Trung Quốc quyền chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc chưa từng đưa ra tuyên bố nào như vậy. Không có cuộc đàm phán cụ thể nào về vấn đề này. Giới quan sát cho rằng đây là lần đầu tiên cựu Ngoại trưởng Mỹ 93 tuổi lên tiếng trực tiếp về vấn đề vẫn còn gây nhức nhối này. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng Washington có thể đã có thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh trong vụ này vì quyền lợi của mình. Ban tổ chức cho biết đây có thể là lần cuối cùng ông Kissinger phát biểu về chiến tranh Việt Nam, nên ông đã yêu cầu được trao đổi với người nghe một cách thẳng thắn và không hạn chế. Sau khi một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa kể lại câu chuyện phải ngồi tù nhiều năm sau Hiệp định Paris và hỏi rằng nước Mỹ học được gì từ việc phản bội và bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, ông Kissinger nói:
I have great sympathy for these questions from Vietnamese. It was one of the saddest moments of my life." And all
ông Kissinger nói, ông thực sự cảm thông với những người Việt Nam. Ngày Thế giới tản Sài Gòn là một trong những ngày đau buồn nhất cuộc đời ông, cũng như của tất cả những người đã chứng kiến sự cống hiến của người Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các binh sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Ông nói thêm, ông hy vọng không có một nhà lãnh đạo Mỹ nào trong thời đại này sẽ lại nhận được một câu hỏi như vậy nữa. Ông nhấn mạnh rằng, thất bại lớn nhất đó chính là sự chia rẽ tại đất nước chúng ta. Ông Kissinger có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 70. Năm 1973, ông trở thành người đầu tiên sinh ra ở nước ngoài đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông từng nắm giữ ngành ngoại giao Mỹ dưới cả thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford. Trong một cuộc hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức năm 2010 về chủ đề kinh nghiệm của Mỹ tại Đông Nam Á trong thời kỳ 1946-1975, ông Kissinger nói rằng thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam là do chính người Mỹ tự gây ra và trước hết là đã đánh giá thấp sự kiên trì của giới lãnh đạo Bắc Việt. Vị cựu cố vấn về chính sách an ninh của Mỹ cũng lên tiếng tán dương ông Lê Đức Thọ, đối thủ của ông trong cuộc hòa đàm Paris. Ông Kissinger nói xin trích: "Ông ấy đã mổ xẻ chúng tôi như một bác sĩ giải phẫu với con dao mổ, với sự khéo léo vô cùng." Washington và Hà Nội đã ký kết một hiệp định hòa bình vào tháng Giêng năm 1973, và trong năm đó ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã được trao giải Nobel Hòa Bình vì vai trò của họ trong cuộc hòa đàm. Tuy nhiên, quan chức Việt Nam từ chối không nhận giải. Trong khi đó, cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, trong khi được hỏi liệu có phải yếu tố Trung Quốc đã khiến Việt Nam và Mỹ xích lại gần nhau hay không, ông Tom Johnson, cựu trợ lý điều hành cho Tổng thống Lyndon B. Johnson, một trong các diễn giả của Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ:
"I can't speak for either Washington or for Hanoi."
Cựu trợ lý Tổng thống Mỹ nói rằng, ông không thể nói thay cho Washington hay Hà Nội. Ông biết là có những người cho rằng Mỹ cần phải tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ông cũng biết là hiện có các mối quan ngại về việc Trung Quốc củng cố quốc phòng và xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Nhưng ông nghĩ rằng đôi bên cũng nhận thấy tầm quan trọng của thương mại. Ông Johnson nói, ông hy vọng rằng ví dụ về sự cải thiện quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ về mặt thương mại và kinh tế sẽ tốt đẹp hơn nữa cả về mặt chính trị. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 4 và dự kiến sẽ đề cập tới mối quan hệ từ thù thành bạn giữa Hà Nội và Washington.
Vừa rồi là phóng sự đặc biệt về chiến tranh Việt Nam. Bây giờ Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam ứng phó chậm trong thảm họa môi trường ở miền Trung. Chính phủ Việt Nam bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trong thảm họa môi trường ở các vùng biển miền Trung. Từ đầu tháng này, thông tin về hàng tấn cá chết, kể cả các loài cá hiếm sinh sống tận vùng biển sâu ngoài khơi xa, bị trôi dạt vào các bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế, gây bàng hoàng dư luận về mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực duyên hải giàu tài nguyên này. Tuy chưa công bố kết quả điều tra chính thức, nhưng giới chức nói nguyên nhân là do nhiễm hóa chất cực độc và mọi sự chú ý đang dồn về công ty Formosa của Đài Loan tại khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh. Trong khi báo nhà nước nói Formosa sử dụng hàng chục hóa chất cực độc để xúc rửa đường ống xả thải ra biển Vũng Áng, công ty khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ sự liên can của họ trong vụ việc. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường được truyền thông trong nước hôm nay dẫn lời cho biết đường ống xả thải ra biển của Formosa được cấp phép chứ không phải lắp đặt lén lút. Sự nghi ngờ trong công luận càng tăng cao khi cuộc họp báo được dự kiến vào chiều nay 27 tháng 4 đột ngột bị Bộ Tài nguyên Môi trường hủy bỏ vào giờ chót. Công luận hoang mang, ngư dân than khóc, người tiêu thụ lo lắng trong khi chưa có hành động rõ ràng và lời giải đáp công khai từ giới hữu trách liên quan tới nguồn cơn vụ việc, trách nhiệm thuộc về ai và biện pháp giải quyết trước mắt ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Hy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường, chia sẻ nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái ô nhiễm nó thực chất ra là nó phá hoại cái môi trường, tạo nên một cái hệ sinh thái tự nhiên rồi. Phá hoại hay là người ta dùng trong cái từ khoa học nó gọi là nhiễu loạn các cái chu trình sinh thái của cái vùng ấy rồi. Bây giờ các cơ quan nhà nước là phải kiểm kê đánh giá được cái thiệt hại như thế nào. Thế và các cái viện tài nguyên môi trường, viện sinh thái là rất nhiều đề tài nghiên cứu thì tôi ông làm cụ thể đây thì ông đánh giá xem là cái này nó hỏng đến đâu, nó hỏng cơ bản hay nó hỏng không thể sửa chữa được hoặc là sửa chữa thì rất bao nhiêu. Nó phải vào công pháp sửa chữa nó như thế nào. Thì là mấy cái ông viện ăn tiền nhà nước đấy, bây giờ ông đấy có công việc cụ thể đấy. Thì ông đánh giá cụ thể đi. Chứ còn mấy cái đề tài khoa học ông vẫn làm hàng năm hàng bao nhiêu triệu rồi. Thì ông cứ đi lý thuyết khoa học đấy thôi. Bây giờ cụ thể bây giờ các viện của nhà nước tham gia vào như thế nào. Bây giờ phải nói là các viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, các viện môi trường đấy. Thì của các vị phải làm nó đi. Thế bây giờ ông nào ông đứng cứ nói chung chung với tôi, chẳng nào bỏ tay vào trực tiếp xử lý cả. Thì tôi cũng không thấy ai đặt vấn đề để tôi tham gia vào cái này. Các nhà khoa học thì cứ nói nhìn nhìn như thế thôi, nhưng mà chẳng đưa ra một cái giải pháp phục hồi nó là cái gì. Còn nói thì cứ nói thôi.
Tiến sĩ Hy nói, nhà nước cần tăng tốc các nỗ lực và biện pháp ứng phó tức thời. Vì các tác hại hiện nay là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng không những trước mắt mà còn lâu dài cho cả một hệ thống sinh thái biển ở đây.
Và các cái biện pháp xử lý nó kèm các điều kiện vật chất thì có cả xử lý cơ học, có cả xử lý sinh học, có cả xử lý bằng các chính năng lượng kia biển khơi ấy, cái sóng vỗ tác động như thế nào đấy. Rồi cái hệ thống cả hệ thống cơ vật lý như là dùng các cái phao tiếp như nào liên quan để nó tác động. Ý là nói chung là cái đó là phải đề ra các giải pháp rồi, như thì đặt ra vấn đề là đúng. Thế nhưng mà bây giờ chưa hết, thế là bây giờ các cái cơ quan chuyên môn, các viện giáo viết của nhà nước ấy, bây giờ họ nghiên cứu đến đâu, đây công việc đến tay rồi mà họ không làm gì thôi.
Chuyên gia này đề nghị nhà chức trách cần phối hợp các nỗ lực từ nhiều ban ngành nhà nước lẫn các tổ chức chuyên môn, các hội đoàn độc lập để khảo sát tình hình, cũng như đưa ra những khuyến cáo cấp bách cho dân chúng ứng phó trước thảm trạng môi trường biển ở miền Trung.
Giải pháp kỹ thuật để xử lý cái chuyện nó là ô nhiễm thì có một cái buổi nào đó trao đổi. Thế còn một cái giải pháp về quy định quản lý, cái điều này thì nó quá rõ ràng rồi. Thứ nhất là cái đăng ký của cái doanh nghiệp ở cái địa phương nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của cái hoạt động của cái nhà máy khi đi vào hoạt động như thế nào. Cái thứ ba nữa là đề ra giải pháp như thế nào. Và cái thứ tư nữa là trách nhiệm khi xảy ra các risk, tức là các sự cố ấy, thì cái trách nhiệm như thế nào. có mấy cái cơ quan quan trọng nhất là liên quan. Thứ nhất là cái chính quyền địa phương để cấp giấy phép cho hoạt động ở đấy như nào, từ xã đến tỉnh như thế nào. Cái thứ hai nữa là các cái văn bản về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường như thế nào, và cái môi trường của cái cơ quan quản lý môi trường địa phương ở đấy, tức là ở cái tỉnh ấy, thì nó xét như thế nào. Và với những quy mô lớn như thế thì có phải là ở cơ quan của tỉnh xem xét không, hay là ở một cái quy mô lớn nhất định nào đó trong đó nó có quy định ấy, là phải là bộ cơ chứ không phải là tỉnh. Thế thì tất cả những cái này bây giờ phải lục lại hết thì mới truy ra được trách nhiệm được. Bây giờ phải khuyến cáo cho người dân trước hết là cái nguy hiểm nhất là sử dụng trong cuộc sống đó, từ các cái thực phẩm, từ các cái sản phẩm của các cái ở cái vùng vùng biển ấy, như là tôm, cua, cá cái gì đấy, là bây giờ phải nghiêm ngặt, không hoặc là không qua khai thác ăn uống nhiều. Nhưng mà bây giờ phải xác định cái khoanh cái vùng mà bị ảnh hưởng như thế, thì các cái cơ quan khoa học phải xác định ra cái khoanh vùng để được khuyến nghị cho người dân là nên không nên khai thác những cái thứ tôm, cua, cá ở cái vùng bị ô nhiễm ấy nữa. Tất cả các cái vùng mà bị tác động ấy là các cái sinh vật là đều bị tác động cả rồi, nó nhiễm khuẩn vào hết cả rồi, cho nên là phải quy định. Nhưng mà ai làm, ai chỉ định? Bây giờ toàn cứ nói chung chung với tôi, tôi cũng theo dõi kỹ vấn đề này, và tôi cũng là cái mà nghiên cứu nhiều vấn đề, nhưng tôi thấy là cái lung tung ở đâu ấy thôi. Chẳng ai quy định trách nhiệm Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Sở Tài nguyên Môi trường, rồi thì là cái cơ quan dự án ở đấy thì làm việc với nhau như thế nào, rồi kiểm tra bây giờ lấy mẫu phân tích nó như thế nào, và xác định cái không gian ảnh hưởng như thế nào. Và nếu mà không xử lý rồi thì về lâu dài thì nó phá vỡ cái hệ sinh thái ở đấy ra sao, thì ảnh hưởng đến nguồn lợi từ biển của những người dân sinh sống ở đấy như thế nào. Rồi ngoài ra còn ô nhiễm môi trường nước, nó còn ảnh hưởng đến nước ngầm nữa chứ chị tưởng ạ. Đấy, những vùng ven ở đấy còn bị ảnh hưởng nước ngầm nữa mà. Đấy, nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tôi cũng theo dõi, nhưng tôi chẳng thấy cái gì cụ thể cả, tôi nói chung chung thôi.
Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng thỉnh nguyện thư, đề nghị các giới chức lãnh đạo cao cấp và các ban ngành của nhà nước nhanh chóng bắt tay vào vụ việc để giải tỏa những hoang mang trong công luận. Phát biểu với VOA Việt ngữ.
Cần phải nghiên cứu và đưa ra một kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, mà theo như Bộ Tài nguyên Môi trường đến thời gian này khẳng định rằng là không phải do thiên nhiên, không phải do dịch bệnh, mà do một chất độc tố cực độc. Cái sự đối phó từ các cơ quan chức năng là chậm chạp, thiếu sự kết hợp với nhau, và do đó chúng tôi đề nghị rằng là phải có người nhận trách nhiệm. Mà chính ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là khi đi thị sát tại cái Hà Tĩnh là ông đã thừa nhận những cái điều như chúng tôi nói, và theo tôi chính ông phải là người nhận cái trách nhiệm. Chúng tôi đề xuất rằng có một cái tổ công tác để điều hành cái việc giải quyết những vấn đề liên quan đến cái thảm họa này.
Bất bình trước cách đáp ứng của giới hữu trách hiện nay, một cư dân mạng nói rằng Bộ Tài nguyên Môi trường họp với Formosa cấm báo chí, Bộ Tài nguyên Môi trường họp với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cấm báo chí. Để làm gì? Để tự dàn xếp, đóng cửa bảo nhau. Việc này không những chứng tỏ kém về xử lý khủng hoảng truyền thông, mà còn là vô trách nhiệm với người dân các tỉnh Bắc Trung Bộ và nhân dân cả nước. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền lời kêu gọi xuống đường vì môi trường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 5 tới đây, để cùng nhau lên tiếng về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, với các khẩu hiệu hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường sống, hãy cứu lấy môi trường sống. Cuộc xuống đường được dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại nhà hát lớn Tràng Tiền Hà Nội và công viên 30 tháng 4 Lê Duẩn, Sài Gòn.
Mỹ có thể dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến thăm của ông Obama. Tạp chí The Diplomat dựa vào các nguồn tin Mỹ và Việt Nam đưa ra nhận định Mỹ có thể cân nhắc một động thái lịch sử là dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, phù hợp với chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào tháng sau. Một bài viết ngày 27 tháng 4 của The Diplomat cho biết một nguồn tin Việt Nam nói việc dỡ bỏ cấm vận đang được cả hai bên bàn thảo vào lúc ông Obama chuẩn bị thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á. Về mặt công khai, các quan chức quốc phòng của Mỹ không hé một lời về động thái này vì việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đòi hỏi phải có một quyết định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp sau các thảo luận liên bộ cũng như tham vấn với Quốc hội. Quyết định đó sẽ căn cứ vào một số yếu tố, trong đó có cải thiện hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Ông David McKibbe, phát ngôn viên của vụ chính trị quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với The Diplomat: "Chúng tôi đã nói rõ là tiến bộ về nhân quyền thật quan trọng đối với Mỹ để cân nhắc việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm chuyển giao các mặt hàng quốc phòng sát thương. Lúc này, Mỹ và Việt Nam vẫn đang hoàn tất những điều có thể đi đến thỏa thuận ký kết trong chuyến thăm. Các quan chức quốc phòng Mỹ từ chối bình luận công khai về động thái này, nhưng trong các cuộc nói chuyện cá nhân, họ cho biết Việt Nam tiếp tục thúc đẩy để có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn với Mỹ, mà phần nhiều vì sự lấn át của Bắc Kinh trong tranh chấp ở Biển Đông, nơi Việt Nam cũng là một bên tranh chấp." Một quan chức của Mỹ nói với The Diplomat: "Các nước Đông Nam Á đang đến với chúng tôi, khuyến khích chúng tôi can dự mạnh mẽ ở khu vực và giao tiếp mạnh mẽ với chính họ, và điều đó cũng đúng về trường hợp của Việt Nam. Điều đó giúp họ có đối trọng với Trung Quốc." Các quan chức của Mỹ và Việt Nam thành thạo về vấn đề quốc phòng vẫn cho rằng, cho dù có việc dỡ bỏ cấm vận, các hợp đồng và việc chuyển giao quy mô lớn sẽ mất thời gian vì còn tùy thuộc vào một số yếu tố, trong đó có việc Việt Nam phải làm quen dần với quy trình mua sắm với Mỹ.
Bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Bắc Triều Tiên sẽ triệu tập đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Đương quyền, một sự kiện được trông đợi từ lâu. Loan báo của KCNA, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, đưa ra hôm nay không cho biết đại hội sẽ diễn ra trong bao lâu và cũng không cung cấp thêm chi tiết nào khác về nghị trình làm việc của đại hội. Nhưng giới quan sát tin rằng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ lợi dụng cơ hội này để củng cố quyền lực, bằng cách khẳng định những tuyên bố về những tiến bộ mới đây trong các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của miền Bắc. Giới phân tích cũng sẽ chú ý tới bất cứ thay đổi chính sách nào hoặc bất cứ thay đổi nhân sự nào liên quan tới các nhân vật nắm các chức vụ chủ chốt. Trong mấy tuần gần đây, Bắc Triều Tiên đã thực hiện một loạt vụ phóng phi đạn và như vậy đã tỏ thái độ thách thức các biện pháp cấm vận mà Liên Hiệp Quốc mới áp đặt đối với Bình Nhưỡng về vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ hồi tháng Giêng và một vụ phóng thử phi đạn đạn đạo vào tháng 2. Nam Triều Tiên đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ năm ngay trước khi khai mạc Đại hội Đảng Lao động. Papua New Guinea cho biết sẽ đóng cửa một trung tâm tạm giam của người xin tị nạn trên đảo Manus ở miền Bắc. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill loan báo quyết định đóng cửa trại tạm giam trong một thông báo công bố hôm nay, một ngày sau khi tòa án tối cao của đảo quốc Thái Bình Dương này ra phán quyết cho rằng việc Australia giam cầm hơn 800 người xin tị nạn tại trung tâm Manus của Papua New Guinea là vi hiến. Ông O'Neill nói bất cứ người nào đang bị tạm giam được xét là người tị nạn chân chính sẽ được phép ở lại Papua New Guinea nếu họ muốn trở thành một thành viên trong xã hội Papua New Guinea và đóng góp cho cộng đồng. Các lực lượng Iraq hôm nay đã phát động lại chiến dịch quân sự tiến quân về Mosul, cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo, đẩy mạnh đà tiến của họ qua các ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô khu vực đông nam thành phố Mosul với sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội của liên minh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.